rồi nó sẽ trôi qua, chắc chắn. Mà Chúa ở với chúng ta, những ngày đó sẽ được đọng lại trong ân sủng của Chúa vì sự có mặt của Chúa với chúng ta. Xin chúng ta dở ra ở lời Chúa ở Philip đoạn 4 câu 1 câu 7. Trong cái tờ tôi in đó các anh chị em có đó, bây giờ tôi đọc một câu và anh chị em đọc một câu, chúng ta đọc lớn, chúng ta hiểu và chúng ta theo dõi khúc kinh thánh này. Vậy thì hỡi anh em rất yêu, rất thiết là sự vui mừng và máu triều thiên cũng cho tôi, kẻ yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Hỡi cả đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy đã cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clemen và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên của những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khung kinh thánh chúng ta sẽ suy gẫm sáng nay. Tuần trước chúng ta đi suy gẫm mấy khung kinh thánh đó. Ở phía trước của khung kinh thánh này chúng ta đã xem cuộc đời chúng ta giống như một cuộc hành trình, và trong đó chúng ta có một chỗ đứng, một chỗ để nhìn thấy cái chỗ hiện tại của chúng ta, và chúng ta cũng có một chỗ để đi theo những người có kinh nghiệm hơn hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cũng có một chỗ để nhìn vào cái bản đồ của cái cuộc hành trình chúng ta, và chúng ta có một chỗ để tiến đi xa hơn đó. Bữa nay chúng ta nói đến mấy khúc kinh thánh này, một chỗ để sống, tức là chỗ để đứng, bây giờ chúng ta nói đến một chỗ để sống. Tức là cuộc đời ở đây, và đi bước vào chi tiết hơn của đời sống của Chúa ban cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô ở đây nhắc lại trong câu 1 đó, thì chúng ta nói lần trước tôi đã nhắc rồi, Sứ đồ Phaolô nhắc vào câu 1, ông nói, ta nói hỏi anh em, vậy thì anh chị em nhớ, ở trong mấy khúc kinh thánh này, chúng ta thấy vậy, khúc kinh thánh trước cũng bắt đầu với chữ vậy thì, và khúc kinh thánh này cũng bắt đầu với chữ vậy thì, có nghĩa là những điều mà Sứ đồ Phaolô viết ở đây, nó dính với những điều mà Sứ đồ Phaolô viết lúc trước nữa, khúc trên nữa. Thành ra trong ánh sáng của những điều Sứ đồ Phaolô viết ở trên kia, ở trong sách Philip, thì bây giờ kết quả rút ra những lời kết luận như thế này, vậy thì áp dụng cho anh em. Vậy thì anh em rất yêu dấu, rất thiết, rất vui mừng và sự máu triều điều thương do tôi, kẻ rất yêu dấu hãy đứng vững trong Chúa. Như chúng ta nhớ, ông ta nói đến cái cảm tình của ông ta với tín đồ ở Philip. Ở trong bất cứ một cuộc sự liên hệ nào đều có hai người. Ba người một sự liên hệ giữa chồng với vợ, và liên hệ giữa chồng với vợ, cha con, giữa cha người sự liên hệ giữa cha con, mẹ con cũng vậy. Hay là buôn bán hay gì cũng là luôn luôn có hai người có một cái sự liên hệ ở giữa. Thì thường thường ở trong sự liên hệ thì chúng ta biết với nhau, và chúng ta check ngày hôm qua trước khi đi ngủ thì tôi có nói chuyện với người bạn làm việc của tôi, thì anh ta nói như này, sáng nay tôi phone lại tôi hỏi thứ sao anh qua anh ngủ rồi, sáng nay có thấy có cái gì khác thay đổi không? Thì anh nói không hay là có. Thì luôn luôn cái liên hệ nó thay đổi từng ngày một. Có khi nó thay đổi rất mau, vì có những chuyện xảy ra thay đổi rất mau. Thành ra là chúng ta phải check lại. Chúng ta ở đâu? Sự suy nghĩ chúng ta ở đâu trong cái liên hệ này? Và người bên kia suy nghĩ thế nào đối với liên hệ đó và với chúng ta? Thành ra ví dụ trong hôn nhân chúng ta hỏi cứ hỏi hoài, em yêu anh không, anh yêu em không, nhưng không hỏi hoài vậy. Nói mà tôi hỏi ngày nào bảo hỏi anh yêu em không, thì hôn nhân anh đã nói rồi, anh hứa mặt trước mặt Chúa và mọi họ thánh rằng anh yêu cho đến khi mà sự chết chia rẽ đôi ta, anh chưa thay đổi ý kiến mà sao em hỏi vậy hoài, một lần đủ cả hay không? Anh phải nói mỗi ngày, mà không có mỗi ngày, ngày mấy lần nữa. Cứ gặp về anh yêu em, quá, khó quá vậy. Tôi mới tính thôi được, ok. tôi hiểu cái nhu cầu của em, muốn biết anh yêu em không, thì thế này, anh đã nói là không thay đổi đâu, như vậy anh vô cùng, tôi vô cùng, tôi in ra, anh yêu em đời đời, anh yêu em đời đời, anh hết lòng, anh say đắm rồi gì đó, hết mà, rồi tôi ký tên dưới Lê Văn Thành. Tôi Lê Văn Thành yêu Trần Thị Lê Hương suốt đời, đời đời, say đắm, ký tên dưới nữa. Rồi tôi in ra, tôi treo trên nhà, mỗi phòng. Từ cửa vô cho đến ngõ hộ phòng, từ phòng bếp, bà đi say ngõ nào cũng thấy Lê Văn Thành yêu em. Được không? À. Là sao vậy? Tôi ký tên nữa này nó không, anh phải nói miệng anh có sướng không? Chúng ta muốn biết là người bên kia suy nghĩ thế nào về mình à, rồi mình mới nói bất canh nó mặn quá không biết còn thương không, bởi vì trong ở trong Do Thái giáo người đàn ông có thể ly dị người đàn bà chỉ vì nóng bất canh mặn, có trong lịch sử là như vậy. Thành ra chúng ta muốn chết rồi mình nghĩ kia. Thành ra phía trong cái liên hệ giữa sứ đồ Phaolô với tín đồ Philip, cái liên hệ có đó, họ đi giúp ở, họ đi với ông ta, đã thương ông ta, đã đứng với ông ta trong chức vụ lâu dài rồi. Nhưng mà Phaolô muốn nói rõ rệt cái phía ông ta. Hey, để tôi nói cho anh em biết rõ cái tình cảm của tôi, cái sự cảm nhận của tôi đối với anh em trong cái liên hệ này. Anh em không nghi ngờ. Tôi ngồi trong tù, anh em vẫn ngồi. Để tôi nói điều này rõ, để anh em chị em hiểu, để anh em thể biết điều này. Vậy thì hỡi anh em rất yêu, rất quý của tôi, rất thiết. Mà sự vui mừng của tôi, mạo triều thiên của tôi, kẻ rất yêu dấu đấy. Hai lần kẻ rất yêu, rất thiết nhắc lại. Mà chúng ta nói tuần trước rồi, là cái chữ để dùng trong gia đình. Rất yêu. Không có nữa, không có gì khác hơn. Chỉ có người này thôi. Chỉ có tình yêu này thôi, không có gì khác hơn nữa. Chỉ có chuyện này thôi. Và rất thiết. Đó thế có nghĩa là chờ, không có không được, nghĩa là muốn ở sát nhau hoài, sẽ không có gì chia rẽ hai đứa, mà cho đến khi chết thôi. Rất thiết, chữ rất thiết là chờ, đi đâu cũng chờ, đi đâu cũng nói, đi đâu cũng tha thiết, có bao nhiêu người khác nhưng mình cứ tha thiết với người mình yêu. Rồi gì nữa, vui mừng mỗi lần gặp là mang lại niềm vui cho tôi. Máu triều là gì? Sự hãnh diện đó tôi phải khoe trong cuộc đời tôi. Đây là cái đẹp nhất của cuộc đời tôi. Sẽ là anh em. Cái gì nữa? Rất yêu, rất thiệt. Sứ đồ Phaolô muốn nói cho tín đồ thọ thánh của tôi. Đây là cái tình cảm tôi, đây là tâm lòng của tôi đối với anh em trong cái liên hệ này. Anh em hiểu. Vì cái liên hệ giữa tôi với anh em vừa phải hiểu điều đó để anh em thấy những lời tôi viết ra. Vì tôi đã nhận đó đến từ nơi Chúa và tôi cũng hiểu cái liên hệ của tôi đối với Chúa nữa. Nhưng mà riêng cái liên hệ tôi với anh em rất yêu, rất thiết, mạo triều thiên, vui mừng, rất yêu dấu. Khi nào chúng ta có thể chắc lại. Thế là cái tình cảm của chúng ta, phía đầu của chúng ta trong liên hệ đó. Làm thế nào để tâm lòng, để cái phía của chúng ta vẫn tha thiết, vẫn đầy dậy, vẫn trọn. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô viết ra. Thế bây giờ để tôi ghi lại cho anh em. Điểm thứ nhất là sống với các tín đồ khác, với các tín hữu, với anh chị em của mình trong hội thánh. Sống với các tín hữu, sống với các tín đồ khác, với anh chị em của mình trong hội thánh. Thứ hai là sống qua hành động. Và có ba hành động. A, hành động vui mừng. B, hành động nhu mì. C, hành động cầu nguyện. Thứ hai là sống trong hành động. Hành động A là vui mừng. Hành động B là vui nhu mì. Và hành động C là cầu nguyện. Và thứ ba, sống trong thực tại. Sứ đồ Phaolô viết thế này: tôi khuyên Envody và Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi người là đồng lưu trong tiếng, tôi cũng xin anh giúp hai người đồng bãi, nhưng hai bãi cùng tôi đã vì đạo tin lành chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Được, trở lại, sứ đồ Phaolô kể ra có hai người chị em ở trong hội thánh. Không sống chung với nhau được, lục đục, không biết phải dùng chữ gì ở đây, lục đục hay là bao nhiêu chữ mà người ta dùng. Rồi sứ đồ Phao-lô khuyên trực tiếp, người sứ đồ không biết trực tiếp hai người chị em này. Người sứ đồ cho chúng ta biết tên Envudi và Syntyche là hai bà ở trong hội thánh. Đó điểm thứ nhất, hai người đều ở trong hội thánh hết. Và thứ hai nữa, hai bà này cũng làm việc hả? Nhưng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Đây phải là người hát đồng hòa thường, người thân bà đã yêu nguyên Chúa, đã tin cả, đã hầu việc, mà ông sứ đồ Phao-lô phải dùng chữ chiến đấu. Nghĩa là đem tất cả những sự có mình chiến đấu. Không phải thường, người lão luyện, người chịu khổ, người có thể biết cầm chiến đấu, nhưng phải là người lớn hơn, đã ở trong hội thánh lâu, đã trưởng thành, đã làm việc, đã chiến đấu và có hiệu quả. Mà không phải chiến đấu một mình, chiến đấu với tôi. Tức là ông đưa cái năng, cái level của tôi, cái mực độ của tôi là sứ đồ của Chúa chiến đấu. Và các chị em này tin Chúa cũng hiểu cái sự chiến đấu của tôi trong chức vụ sứ đồ. Và hai chị em này cũng đứng trưởng thành đến cái mực mà có thể hiểu cái công việc này. Không phải chỉ lăng nhăng ở dưới, nhưng mà đưa lên một cái điểm rất cao trên một bình diện chung với sứ đồ Phao-lô trong chức vụ của Chúa. Sứ đồ Phao-lô không khi nào quên rằng đây là chức vụ Chúa giao cho, mà chức vụ ông ta là một sứ đồ khó khăn chiến đấu từng ngày, mang tất cả sức lực tâm huyết ra, bởi vì nếu thất bại trong cái này, sự thất bại lớn cho mình, chẳng những cho mình mà cho hội thánh của Chúa nữa. Và hội thánh của Chúa ở đoạn đầu của Phi-líp ông nói là hội thánh Chúa tiến triển, và ông ta nói sự thông công của anh em trong sự tiến triển của đạo tin lành. Chữ đó là thông công, chẳng những thông công là thương nhau nữa, nhưng mà thông công sự tiến triển của thiên lành. Có những người thông công ở này nhưng mà không thông công trong sự tiến triển của thiên lành, tức là đồng ý một lòng biết rằng thiên lành này giao cho chúng ta và được phát triển và đi tới và sẽ thực hiện hoàn thành cái gì là sự cứu rỗi của Chúa cho người khác sẽ được thực hiện. Vì thế cho nên ở đây hai bà này đã trưởng thành khá nhiều, đã lên đến đó, là mang sức lực của mình bỏ vào trong cái chức vụ của để cho sự tiến triển của tin lành, vì đạo tin lành chiến đấu. Không phải là con người cũng đã một mực hy sinh rất cao, không phải là con người thường là vào làm việc để quơ hay cào hay là lấy danh vọng hay là gì. Không, đấy là những người đã tận hiến, đã đặt bỏ cuộc đời mình xuống vì hiểu đạo tin lành. Và đã đặt cuộc đời mình trong tin lành, đã nhân nhân Chúa đã phục vụ trong tin lành này, và đồng một cái gì, một cái mực độ của sứ đồ Phao-lô và ông sứ đồ Phao-lô. Hai người bà này, hai chị em này rất là thân thiết, đứng chung với tôi, hầu việc Chúa chung với tôi ở trong hội thánh, có một lịch sử, có một quá khứ rất là rõ ràng. Nhưng mà hiện tại sao? Hai người bà này ở trong hội thánh nhưng mà lục đục với nhau, không sống với nhau được, không làm việc chung với nhau được. Không biết là cái gì xảy ra, sứ đồ Phao-lô không nói. Nhưng mà ông ta nó khuyên trực tiếp, ông dùng chữ khuyên hai lần. Tôi khuyên riêng cho Envudi và tôi khuyên riêng cho Syntyche, bà Syntyche. Mỗi bà tôi khuyên riêng, nhưng mà tôi khuyên chung hai bà. Tức là Phao-lô tha thiết, những người bạn làm việc với Phao-lô tha thiết nói những lời để đi vào trong cuộc đời. Hai chị đã có một quá khứ, đã có một sự hiểu biết, đã hầu việc Chúa, đã tận tụy, đã hy sinh. Nhưng mà hiện bây giờ hai chị đang đứng vào một cái chỗ khó, mà tôi khuyên từng chị một. Sự tha thiết của tôi, sự khuyên là gì? Đặt ra, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại và nhìn ra cho tương lai những bước phải hành động trong tương lai. Sửa lại hay là bước vào một cái bước hành động rõ rệt cho tương lai. Tôi khuyên. Bây giờ nói, hai chị phải hiệp một, tức là hai chị phải suy nghĩ cùng một thứ. Chính người mười ý một sư. Phải không? Ông biết chính người mười ý. Mà hiện bây giờ tôi hiểu là không phải chính mười ý, mà chính người tới tên mấy chục ý cho mười ý. Nhưng mà số ông hiểu cái đó. Chiến mười mười ý, ông nói ông cũng hiểu, ông cũng bầm dập ở trong chiếc vùa rồi, ông nói cái chuyện này thường. Nhưng mà hiệp một ý làm sao? Bỏ ý tôi theo ý chị, bỏ ý chị theo ý tôi hay sao? Hiệp một ý trong Chúa. Bây giờ anh chị em xem với tôi, ở chữ trong Chúa đó, câu số 1, đoạn 4 câu số 1, anh em hãy đứng vững trong Chúa, thấy không? Bây giờ có nói anh hãy phải hiệp một ý trong Chúa, phải không? Rồi trên chữ rồi dễ nữa, các bạn đã làm việc cái gì đó đã vì công việc trong đạo tin lành, phải không? Dễ vì là trong đạo tin lành, anh hãy vui mừng trong Chúa. Tôi còn nói hãy vui mừng đi, hãy vui mừng trong Chúa. Anh thấy chữ trong Chúa nữa không? Câu thứ 4, trong Chúa. Rồi chứ những trong mình sẽ dùng lời trả lời xin của mình cho Đức Chúa Trời, vì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ là anh trong Đức Chúa Giêsu Christ. 4 năm lần chữ trong Đức Chúa Giêsu Christ được lặp đi lặp lại. Câu kinh thánh này, chữ này rất quan trọng. Bởi vì sự hiệp một không phải là hiệp một ở trong một chỗ nào khác, ở trong một lý thuyết nào khác, hay là ở trong một sự hòa giải nào khác. Thôi ngồi xuống đây thì mình nhường câu nhìn chính câu lành để thôi, thì chị nhường phía hàng phía này, như là nó nói là lý thuyết gì đó, kinh tế, một miếng bánh này mà có 10 người phải cắt làm sao cho nó vừa để 10 người ăn, nó quân bình với nhau. Không, sự hiệp một trong Chúa, tức là ở trong sự sinh này, sự hiệp một này ngoài Chúa không có. Vì trong Đức Chúa Jesus có một cái gì khi Ngài đến đến cuộc đời của mình, sự thái tạo của sự tâm tưởng của mình, của tình cảm của mình, và giá trị của mình, đưa mình đến một chỗ suy nghĩ khác đi với con người bình thường của mình, khi người khác đi với cuộc đời này. Chúng ta được dạy dỗ, được lớn lên trong hội cuộc đời này rồi, nhưng mà bây giờ tin lành của Chúa đến phá vỡ cái hệ thống giá trị đó và mang chúng ta đến một giá trị khác nữa. Thì tôi khuyên hai chị, anh chị em phải hiệp một trong Chúa. Vì trong Chúa là một môi trường, trong Chúa là một chỗ anh chị em sống và thở, nó là dưỡng khí rồi đó, xuất tiên, nó là sự là nước, nó là thức ăn để nuôi đời sống linh tinh, vật trong Ngài mới có cái đó, ngoài Ngài không có cái đó. Hai chị biết cái điều này rồi, nhưng mà bây giờ hai chị phải hiểu điều này. Nếu hai chị tách ra khỏi trong Chúa cái môi trường này thì hai chị quá khứ đẹp, thành công rõ rệt đó có thể viết sách được, nhưng mà nó sẽ không còn. Và đời sống không phải là đời sống cảm ơn Chúa như quá khứ, nhưng mà quá khứ sẽ dạy dỗ chúng ta là trong quá khứ đó sự đầu phục của chúng ta với Chúa thế nào, thì bây giờ trong hiện tại và chúng ta sẽ đầu phục Chúa như vậy. Và nếu trong hiện tại quá khứ tôi đã đầu phục Chúa, bây giờ trong hiện tại tôi không đầu phục Chúa, thì tương lai sẽ là khác. Và kinh thánh nên chúng ta hình ảnh biết bao nhiêu người đầu phục Chúa một lúc rồi không còn thứ nữa, kết quả nó không đẹp, không vui, buồn, khổ. Thì thế như nào ông khuyên anh em chị, hai chị em phải hiệp một Chúa. Rồi ông ta nói nữa, ông kêu một người bạn đồng liêu, mà không nói tên người đồng bằng là trung tín, thật. Ông dùng chữ thật, chữ trung tín là thật, người đồng bằng là thật. Tức là người đã ở trong chức vụ hầu Chúa, yên lặng một người đã hầu Chúa mà cái tâm tính rất là thật, được bày tỏ ra trong hội thánh rõ rệt, không có gian dối gì trong người này đã từng ngày một sống hội thánh làm việc. Đây là một người đàn ông, thì bây giờ anh, tôi cũng xin anh giúp hai người đồng ấy nữa. Chà, chẳng những ông nói trực tiếp hai bà, nhưng phải nhờ một người khác trong hội thánh nói giúp đỡ hay vậy. Anh chị em, có nhiều khi chúng ta hầu dưới nó phải hiểu điều này, có những lúc chúng ta cần người khác phải không? Bước vào trong đời sống chúng ta, những người trung tín, những người chân thật bước vào đời sống chúng ta để nâng đỡ chúng ta, mang chúng ta trở lại. Vì nếu chúng ta chỉ dựa trên thành tích quá khứ, tôi đã hầu vì Chúa mấy chục năm, tôi 73 tuổi hầu vì Chúa mấy chục năm, thì tôi có thua ai đâu. Ai mà khôn hơn tôi, ai mà có thành công như tôi mà có thể đứng ra nói chuyện với tôi. Tôi sắp với tôi trên cái bình diện của Phao-lô. Phao-lô ông nói rõ, hai bà này hầu việc Chúa với tôi, chiến đấu chung với tôi, cao lắm vì có tin lành. Tôi đã hy sinh tất cả, bây giờ ai mà nói chuyện với tôi được. Mà nếu chúng tôi đến cái chỗ mà suy nghĩ như vậy, thì đó là một bước đường đen tối cho cuộc đời của tôi. Vì trong đức tin của chúng ta trong hội thánh Chúa, dầu tôi được Chúa dùng bao nhiêu đi nữa, thì ngày hôm nay tôi cũng phải đứng cái chỗ khiêm nhường chấp nhận. Receiving. Tôi tưởng là trong chức vụ tôi chỉ ban phát cho người khác, ban phát cho người khác, ban phát cho người khác nhờ tôi, người khác tùy thuộc đến tôi, không có tôi, người khác chết. Mà cũng ngạc nhiên. Đó là cái bước đầu tiên của sự sụp đổ đau đớn trong tương lai. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ kiêu ngạo. Vậy anh giúp hai người đàn bà này. Có những người của Chúa rất là khiêm nhường, yên tĩnh ở giữa bằng chúng ta, ở trong hội thánh Chúa có thể giúp chúng ta. Mang lại sự bình tĩnh cho chúng ta. Mang lại sự khôn ngoan cho chúng ta. Mang lại những lời dạy dỗ, những lời uống năng. Có không? Có ai trong đời sống tôi, có ai trong đời sống chị em đóng vai trò đó chị em không? Hay là trong đời sống tôi, hay là sẵn sàng chị em quá cứng đi, chỉ đứng ban phát mà không nhận lãnh. Ai đây xứng đáng để tôi nhận lãnh? Tôi đã lên quá cao rồi. Nhưng mà thực tế bi thảm không? Hai bà với một quá khứ hầu việc Chúa rất là sáng rỡ như vậy, bây giờ đang ở trong một tình trạng khó khăn. Xin lỗi Phaolô, tôi khuyên, tôi nhờ anh giúp đỡ hai người đàn bà, vì chẳng những cho hội thánh không mà thôi, mà cho tương lai của hai bà đó. Vì trên bước đường thuộc linh, nếu hai người đàn bà này chết chỗ này, không đi tới nổi, thì vậy là sao? Nó sẽ là cay đắng, nó sẽ là mất hết ngày tương lai cho đến ngày phủi trụi. Anh chị em, chúng ta phải sống một ngày khác phải không? Xin lỗi, Phaolô nói gì nữa? Clemen và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Nhiều chứ hả? Một hai chị em này, những có người đồng liêu trong tín, có Clemen, có nhiều người khác nữa, và cái đặc tính họ chẳng những hầu việc Chúa mà sao tên của họ được ghi vào đất, vào sổ sự sống. Khi các môn đồ đi, Chúa sai đi, họ làm đủ thứ về quỷ, đuổi quỷ rồi về, họ vui lắm, họ nói cho nên đừng có vui vì các ngươi đuổi quỷ, đừng có vui vì các ngươi chữa bệnh được, vui vì tên các ngươi được ghi trong sổ nó thì là. Đến cuối cùng, nếu tên của tôi được ghi vào trong sổ sự sống của Chúa, đó là sự thành quả hoàn toàn của sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus trong cuộc đời tôi. Ngài giữ tôi trọn, Ngài biến đổi tôi, và Ngài để cho tôi đứng chung với các thánh đoạn. Đó là đẹp. Anh chị em, có gì quý cho anh chị em và tôi không? Sáng nay chúng ta phải nói rằng nếu tên của con được ghi vào trong đất sự sống qua Đức Chúa Giêsu Christ trong con và qua sự uống nắng của Chúa và trong những ngày này của con, xin Chúa tiếp tục gọi những người khác đến, xin Chúa tiếp tục dùng trực tiếp, gián tiếp để uống nắng con trở thành con người của Chúa. Xin Chúa giúp con để con không thỏa lòng ở chỗ hiện tại. Chúa giúp con không nói về quá khứ, con sẽ nói về tương lai. Vì trong tương lai có gì? Quá khứ đó có gì, hiện tại đó có gì, và tương lai nó có gì? Có gì trong đó? Có gì thu hút không? Để mà tôi phải nói không? Có. Ai vậy? Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Nếu tôi có thể bỏ trọn cuộc đời tôi để nói về Chúa của tôi, đủ rồi. Đủ rồi. Đừng để ý tới tôi. Tôi chỉ là bạn chỉ đường. Đừng tưởng tượng là lái xe bạn chỉ đường, thấy bạn chỉ đường đi về Anaheim, tôi đậu xe lại, đứng chắp tay đứng trước cái bạn chỉ đường đi về Anaheim. Anaheim là chỗ tôi ở. Mọi người hắn như vậy ghê vậy, mừng quá, bạn chỉ đường về Anaheim, thích quá. Bạn chỉ đường Anaheim không phải Anaheim. Khi người ta nhìn vào chúng ta, người ta sẽ thấy Chúa. Nó không đứng để mà chấp tay nhìn mình. Làm thế nào để gương mặt của tôi, lời nói của tôi, cuộc đời của tôi, cái nhìn của tôi, hành động của tôi chỉ vào Đức Chúa Jesus Christ. Tên
của người đó được quyền vào sự sống. Thứ hai,
sự sống qua hành động. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết nét như mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chỉ hết, nhưng trong mọi sự dùng lời cầu nguyện này xin. Và sự tạ ơn và trình bày các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an với Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa. Trong ba câu, câu 4, câu 5, câu 6 đó, thì nói cho nó ba hành động chúng ta phải làm. Nhưng mà các bạn, anh chị em để ý, ba hành động này nói lên ba trường hợp của đời sống, ba hoàn cảnh đời sống. Mà nếu nhìn kỹ đó thì các sẽ thấy ba hoàn cảnh này là ba hoàn cảnh đầy chông gai, ba hoàn cảnh gồm có những sự gì, gồm có những xung khắc. Nó không ba hoàn cảnh bình thường, ba hoàn cảnh xung khắc. Thành ra ba chữ đó chúng ta phải nhìn là nó nói ra là vì có sự xung khắc của đời sống người tín đồ, cho nên sứ đồ Phaolô nói ra ba lời này. Ba lời này áp dụng vào những hoàn cảnh đau đớn và nhức nhối của người tín đồ Philip. Chúng ta phải thấy điều đó thì chúng ta mới hiểu điều này. Bây giờ anh em chỉ nên sống với anh chị em không? Anh em phải sống qua hành động. Qua hành động vì sao? Vì anh em đang ở trong những hoàn cảnh này. Và trong hoàn cảnh này bắt buộc anh em phải sống. Anh em không thể vote, I vote no. Tôi xin đứng ngoài. Tôi không tham dự chuyện này. Không được. Đây là đời sống của anh chị em phải sống. Mà anh em sống thì anh sẽ phải ở trong sự nhức nhối của cái hoàn cảnh này. Và hoàn cảnh thứ nhất là gì? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, ta còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Anh chị em nhìn xuống câu thứ tư, của bản tiếng Anh đó. Rejoice the Lord, I will say again, rejoice. Các bạn thấy chữ I will say không? Ở trong bản tiếng Anh tôi lại còn nói nữa, nhưng mà tôi lại còn sẽ nói nữa. Tức là tương lai chứ không phải là hiện tại. Đó là bản dịch đến. Như vậy, hãy vui mừng trong Chúa. Hãy vui mừng là gì? Là một lời ra lệnh. Người ra lệnh ở trên người nhận lệnh. Người ra lệnh có thẩm quyền hiểu biết, cho nên ra lệnh cho tôi một người khác làm cái điều này. Hãy vui mừng. Mà nếu tôi khi được lệnh đó mà không làm theo lệnh đó thì sao? Nó sẽ có kết quả. Nó sẽ có kết quả. Làm theo sẽ có kết quả khác, mà là không làm sẽ có kết quả khác. Như vậy thì hãy vui mừng. Bây giờ anh chị em thấy chữ nữa không? Trong Chúa không? Sứ đồ Phaolô không nói mượn là đi ra tự anh em vui mừng cười toe toét, người khác khóc người khác. Anh em vui mừng trong Chúa vì có ngoài Chúa sẽ không có sự vui mừng này. Sự vui mừng này sẽ không được thực hiện ở ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Nó chỉ có trong Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và sự vui mừng đó thì thế nào? Ở trong Chúa. Bởi vì nó rõ rệt, nó sinh ra từ trong sự liên hệ, từ trong sự nuôi dưỡng của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của chúng ta. Đây không phải là một lời khuyến khích của giáo lý, đây không phải là lời khuyến khích của triết lý hay là của bất một tôn giáo nào. Đây là lời nói rõ rệt cho những người kinh nghiệm sự sống ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu anh em chỉ nói tôi là anh em vậy ở trong Chúa, đã tin Chúa, đã biết những miếng ngài, thì đây là điều anh em chị em sẽ kinh nghiệm vì cớ anh em ở trong Chúa. Nếu tôi nấu nước sôi thì nó sẽ sôi. Sáng nay suýt chết nữa, tôi nấu cái bún để ăn, mà tôi nấu nó sôi lên rồi thì tôi đi vào trong nhà tôi làm chuyện khác. Tôi tưởng là tôi tắt, trong đầu tôi tưởng là tắt bếp rồi. Mấy phút sau tôi làm xong, tôi ra nghe xèo 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 xèo. May quá nó chưa cháy, là nó hết nước rồi, nó xít ở dưới rồi. Chừng vài phút nữa thì cái son nó cháy. Nếu tôi mở lửa lên thì tự nhiên cái chuyện chắc chắn là nước sôi. Mà nếu anh chị ở trong Chúa thì tự nhiên chắc chắn cái chuyện này cũng sẽ xảy ra chẳng dạng. Niềm vui của Chúa. Niềm vui là gì? Là sự lành mạnh, là sự đầy dẫy, là sự tươi mới của Chúa chảy vào trong đời sống mình. The well-being from God flowing into our life. Tôi không biết dịch chữ well-being như thế nào. Được là sự toàn lành mạnh của Chúa chảy vào trong đời sống của chúng ta. Vì đó nó đến từ Chúa, nó chảy vào trong đời sống chúng ta, chảy vào thân thể chúng ta, chảy vào tâm trí chúng ta, chảy vào linh hồn chúng ta, chảy vào trong tất cả chúng ta. Vậy như thế thì nhìn thấy hai vui mừng trong Chúa. Rồi thứ hai, một cái chữ nhỏ nhỏ nữa mà chữ ác. Luôn luôn là khi nào? luôn luôn là một chữ. Là tới khi nào chấm dứt? Không có khi nào chấm dứt. Khi nào? Cho đến khi nào anh chị em chết thì hết. Nó còn thở thì niềm vui đó sẽ tiếp tục chảy vào anh em. Khi anh chị em chết, niềm vui nó sẽ chảy lên một cái bệnh viện khác. Tức là anh chị em và tôi được câu kinh thánh này nhốt chúng ta vào một cái phạm vi rộng rãi của Chúa, đẩy chúng ta vào phạm vi đó luôn luôn. Nếu để mình thì mình đâu dám để cho luôn. Hãy vui mừng trong Chúa khi vô nhà thờ, hay là khi mọi sự hanh thông hay gì đó mình nó thêm dữ nữa, mà luôn luôn kẹt cứng. Có nghĩa là gì? Đời sống anh chị em và tôi đã được Chúa chọn để đổ sự vui mừng của Ngài vào chị em, cho từ giây phút anh chị em biết Chúa cho đến khi chị em gặp Chúa. Ở đây là sự cam kết của Chúa, đây là sự quyết định của Chúa, đây là điều Chúa làm và đây là điều Chúa đổ vào đời sống anh chị em, không phải do anh chị em mà do Chúa. Những luôn luôn đó nói đến cùng công việc của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus trong đời sống anh em, là Ngài chẳng những cứu anh chị em nhưng mà Ngài sẽ đổ sự vui mừng của Chúa vào cho anh suốt đời. Nếu anh chị em và tôi hiểu điều đó thì chỉ luôn luôn đó là sự đảm bảo từ nơi Chúa, sự chắc chắn của Chúa là không có một giây phút nào, không có một ngày nào trong đời sống của tôi mà sự đòi hỏi của đời sống tôi mà Chúa không cung ứng được. Là sự vui mừng của Chúa sẽ chảy vào trong đời sống của tôi bất chấp lần nào, mà còn hơi thở nào thì sự vui mừng Chúa sẽ chảy vào trong đời sống của tôi. Hãy vui mừng là gì? Bây giờ con phải vâng lời. Cái dây nó nối vào, vâng lời mở nó ra để nó niềm vui nó chảy vào đời sống của con. Mà nếu con không vâng lời, con tắt nó đi thì tôi ngồi trong sự cơ cực của con. Mà tôi sẽ còn lại phải nói nữa, tức là ông nói trong tương lai. Bây giờ tôi đang nói anh trong hiện tại, nhưng mà trong tương lai tôi, nếu anh em chị gặp tôi cũng sẽ nhắc lại điều mình lên này. Phải vui mừng đi. Bây giờ anh chị em có nghe thấy điều này không? Đây không phải là lời khuyến khích, đây cũng phải là lời nâng đỡ, không phải là lời giáo lý gì, mà đây là một sự bày tỏ, một sự thật của Chúa Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cái thế giới sống. Anh em con nghe tiếng của Chúa nói đến cuộc đời chúng ta đầy sự đổ ra của Chúa vào đời sống gia đình. Anh chấp nhận. Anh em nhận lãnh sự đổ ra của Chúa cho mình và kết quả là niềm vui của Chúa đời sống mình. Như vậy thì tại sao tôi có thể nói trả lời như thế này? Thưa sư đồ Phaolô, cuộc đời có ngàn thứ để làm cho tôi khóc. Ông cũng sống cuộc đời, ông biết rồi. Chúa cũng biết chuyện đó. Sống trong cuộc đời này làm sao mà vui được? Nó tan nát đời, nó đau khổ. Có những cái đau nói ra được, có những cái đau nói không ra được. Mà không phải có những cái dồn dập. Mà nếu ông qua Việt Nam, ông qua Trung Hoa thì tôi họa vô đơn chí. Họa không đến cái, họa không đến cả chùm, cả chùm, cả chùm như vậy. Nó là biểu không, nó cũng không được, nó không có tắt được, nó đới, nó dồn dập. Ông có còn cần tôi chụp hình cho ông coi đất nước của tôi? Ông có cần tôi dẫn vào nhà ông cho ông coi cái tình cảnh của nhà tôi không? Ông có cần tôi kể hết cho ông nghe tất cả những cái tình khổ của tôi? Thì chưa biết sao, biết sao? Vậy Chúa có biết tất cả này là Chúa biết chứ? Vì Chúa đã trở thành người ở giữa chúng ta mà sống cớ cực mà. Có cái gì mà chúng ta đi qua mà Chúa không đi qua? Có sự gian ác nào mà không đổ trên Chúa? Vì thế cho nên khi Chúa nói câu này, không phải là Chúa nói đâu. Chúa nói vì các anh chị em đang ở trong một hoàn cảnh bấn loạn. Vì anh em ở trong một hoàn cảnh đau thương. Vì anh em đang có một hoàn cảnh nhức nhối. Không có chỗ ra, không có sức, không có cách nào để đối xử. Cho nên đây là lời từ thiên đàng, đây là sự đổ vào của Đức Chúa Jesus Christ, của Đức Chúa Trời ba ngôi trong đời sống anh chị em. Niềm vui như thế. Vì các Chúa biết hoàn cảnh anh chị em mà tôi qua không đúng. Cho nên chúng mang tất cả những gì, tất cả những tài nguyên dư dật của thiên đàng, cao trọng thiên đàng, để đổ vào đời sống em sự vui mừng của Ngài. Nếu là một hoàn cảnh mà tính được, giải quyết được bằng tiền bạc, giải quyết được bằng học vấn, giải quyết được bằng cái này cái kia, thì Chúa không cần giúp. Nếu không giải quyết được bằng cái này kia thì tự mình giải quyết, tôn giáo sẽ giải quyết, mà vì cứ không thể giải quyết được cách nào hết. Cho nên Chúa phải nói những lời này, Chúa phải bước vào, Chúa phải đi vào đời sống, Chúa phải mở ra con đường này vì cớ sự nhức nhối đau khổ của chúng ta. Thứ hai, cho mọi người biết nét nhu mì năng Chúa để gần rồi. Chữ nhu mì đó nghĩa là gentleness, phải chữ đó, phải chữ nhu mì khác với chữ nhu mì kia. Là một chữ, là phía sau cái này là một sức mạnh lớn lao. Là khi người ta bắn một mũi tên độc vào mình, thì mũi tên độc đó nó sẽ thấm vào, và chất độc nó sẽ thấm vào người mình, nó sẽ làm cho mình thay đổi mình và mình trở thành độc. Khi học công cửa, mắt đền mắt, răng đền răng, tức là anh bẻ tôi một cái răng thì tôi có đè đầu anh xuống, tôi bẻ lại cái răng. Mà nếu anh móc vào cái mắt tôi thì tôi cũng sẽ đè đầu anh xuống và móc lại cái mắt. Mà còn ngoài nữa là gì nữa? Chẳng những bây giờ chúng ta biết là nếu mà anh làm hại tôi một cái, tôi sẽ làm hại anh 7 cái. Hay là trong bài ca của ở sáng thế giới này, là ta sẽ giết, ta sẽ là báo đáp nhiều lần nữa. Nhưng ở đây có một cái, khi chất độc bắn vào tôi và biến tôi thành con người độc dữ đó, đó là bình thường. Mà khi mũi tên độc đó bắn vào tôi và mũi tên nó thấm vào, và chất độc đó bắt đầu thấm vào trong người của tôi, tư tưởng tôi, hành động của tôi, tự nhiên có một cái gì chụp lấy chất độc đó và bóp cứng chất độc đó, biến chất độc đó ra một cái lành mạnh. Và đó là tin lành, và đó là ân sủng. Đó là mũi tên độc, đó là chất độc thật sự bắn vào. Mà mỗi lần nó bắn vào người nào thì biến người đó ra độc dữ trả lại. Và đó là cách ma quỷ làm việc, và đó là cách cho thế giới này sống, và đó là cách thế giới này tiếp tục được làm. Nhưng mà bây giờ có những con người của Đức Jesus Christ, vì cái Đức Jesus ở trong đời sống, và khi tên độc bắn vào, thuốc độc bắt đầu ngấm, thì có một cái chất khác phá vỡ đi cái sức mạnh của chất độc, và biến chất độc đó lên một chất tốt lành. Và đó là chuyện thiên nhiên dùng ở đây. Tức là không cần biết anh bắn cái chất gì vào tôi. Tại sao? Vì ở trên thập tự giá, tất cả mũi nhọn, tất cả những chất độc đã bắn hết vào thập tự giá rồi. Và trên thập tự giá đó, tất cả chất độc bị nhận chìm vào trong sự sống của Đức Jesus Christ chúng ta. Và phải sống lại. Ngài chịu nhục không hề mở mà. Ngài không than vãn, Ngài không ấy. Cuối cùng Ngài cầu nguyện, xin Cha tha tội cho. Sự nguyên lành của chúng ta, sự đẹp đẽ, sự tốt lành của Chúa chúng ta. Và điều đó được ban cho tất cả những người tin cậy Chúa. Cho nên sứ đồ Phao nói gì? Nết nhu mì của anh em. Tức là anh em có cái đó rồi. Tức là khi anh em tin Chúa, Chúa cái đó nó đã ở trong con người anh chị em rồi, anh em không biết. Nhưng mà cũng như là sinh con sinh ra, khi anh em tin Chúa thì cái chất này, cái khả năng này đã được ban cho anh chị em rồi. Thì như mấy đó đã ở trên nhà, anh em chị không biết, anh em có rồi. Trước kia anh em chưa có, anh chị không có. Chưa nói mà hơi dân dáng là mình đã sáng 2 bậc tai rồi. Và bây giờ cái chất đó ở khác trong mình, bày tỏ khác trong mình. Mình nghe như không nghe, mình thấy bắn vào, nhưng mà tất cả đều nhận chìm trong sự sống và trong sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Bây giờ nét như mười của anh em, Đức Chúa Jesus Christ đã để cái nét như mười đều đó trong anh chị em rồi. Bây giờ tỏ nó ra, đừng giấu nữa, cho ai? Cho tất cả mọi người. Bởi vì trong tương lai tất cả mọi người, tất cả những hoàn cảnh sẽ đến nhiều, cả ngàn, cả trăm, cả ngàn mũi tên độc sẽ bắn vào. Đừng ngạc nhiên, Nhưng mỗi lần mang vào thì làm gì?
Thọ thân ít như người kia vì điều đó đã được ban cho chị em rồi.
So simple. Đơn sơ quá.
Đơn sơ gì hả? Câu chót sẽ nói cho chúng ta biết.
À, vì sao? Chúa đã gần rồi. Đều chữ Chúa các bạn là không phải là ngày của Chúa trở lại. Không nghe thấy này không? Tức là nói gì? Sự có mặt của Chúa gần sát trong đời sống anh em hiện tại bây giờ.
Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta hắn dạy, chúng ta đi làm. Sáng nay dạy xong, sửa mặt xuống là kêu con cái đi vô nhà thờ, nghe nhóm mình thờ phượng Chúa rồi nhóm nghe giảng rồi Chúa nâng đỡ mình. Đi về chiều nay thấy lên cao, đức tin nó lên cao, ngày mai gặp rắc rối chặn khúc. Thứ ba nó rắc rối chặn khúc mòn lần. Rồi tới thứ tư là nó tốt lúc cái bài giảng nữa. Tất cả những gì là tăng cường chủ nhật nó tiêu hết. Ngày thứ năm thứ sáu là mình thấy yếu đuối, là mình không muốn cầu nguyện, mình chờ cho chủ nhật đi chủ nhật trở lại ngày trở lại là như cái bình điện cắm vô điều nó vô trở lại, phải không?
Đó, đây là cái là gì? Chúa ở gần anh chị em. Sự gần gũi của Chúa trong đời sống của chúng ta là nền tảng của cho hai hành động này, vui mừng và nhu mì, dựa trên sự có mặt thường xuyên và sâu xa của Chúa trong đời sống của mỗi ngày. Tôi không thấy, tôi không cảm thấy. Tôi nhớ hồi mình nhóm ở tại Phú Lợi Tinh mấy năm đầu đó, thì nó đứng ở trên cái lầu đó nhìn thấy cái dặn dãy núi San Marino tuyết đó. Có một bữa thì có một bà nói chuyện với tôi, hỏi một xe là nước tin lên xuống làm sao tôi không thấy Chúa gần tôi. Tôi nói bà nhìn ra dãy núi kia, bà thấy cái gì? Nó thấy dãy núi, thấy gì trên núi? Thấy tuyết. Nó bây giờ bữa nay trời trong sáng bà thấy đó, nhưng ngày mai mới trời mưa, bà đứng đây có thấy cái núi không? Không thấy, mưa không thấy. Thì có núi không?
Có.
Cảm giác của tôi thay đổi từng ngày, tôi không thấy. Ngày mưa tôi không thấy núi, nhưng mấy núi vẫn còn ý. Ngày nắng tôi thấy núi rõ rệt. Thì trong đời sống của chị em cũng vậy, thực tại sự có mặt của Chúa trong đời sống đã như dãy núi vậy. Ở đây xác nhận là người Chúa đã ở gần anh chị em. Chứ không có cách nào gần hơn anh chị em nữa. Anh chị em đang ngỏ mà cái gì? Anh em nhận biết sự có mặt của Chúa trong đời sống anh chị em. Trước khi tôi sinh ra, Ngài đã có mặt. Và khi cha mẹ tôi gặp nhau, và cái tinh trùng của cha tôi vào trong cái noãn xà mẹ tôi, và tôi được thụ thai, Chúa đã có mặt trong cái giây phút đó rồi. Và cho đến bây giờ 73 tuổi thì có cái giây phút nào mà Chúa không có mặt nào để sống tôi không?
Không.
Và sự có mặt dày đặc của Chúa cận kề, sâu xa, ăn sâu vào cả cuộc đời. Tất cả những thay đổi này, tất cả những đau yếu, bệnh tật, các những thay đổi này có làm sao thấy được sự có mặt của Chúa trong đời sống của chúng ta? Vì Đức Giêsu Christ chết để có mặt ở trong đời sống chúng ta, với Đức Thánh Linh ở trong mặt đời sống chúng ta. Vì thế cho nên sẽ không khi nào thay đổi. Vì thế cho nên người tín đồ phải bám vào điều này, phải hiểu điều này và phải kinh nghiệm điều này cách trực tiếp mỗi ngày, sự có mặt của Chúa sâu xa thường xuyên ở trong đời sống của mình. Anh chị em phải học biết điều này. Đây là chỗ Chúa nữa vậy. Và vì cớ Chúa gần một bên, gần còn hơn mình nữa, gần còn hơn những người thân yêu mình nữa, gần còn hơn chính thân xác của mình nữa, gần sâu xa. Vì Chúa ở gần thì có mặt sát lạnh của chúng ta, không có cách nào gần hơn nữa. Ngài ở trong chúng ta, cho nên anh em chị hãy vui mừng, cho nên anh chị hãy bày tỏ sự khiêm nhường, sự nhu mì này ra mỗi khi tên đọc bằng này. Đó là nền tảng. Anh chị em và tôi phải tới chỗ đó, nhận biết trở lại sự ký thác đời đời, sự ký thác chắc chắn của Chúa, sự ký thác không nào rung chuyển của Chúa Giêsu Christ đối với anh chị em. Khi anh chị đi qua những khó khăn, anh chị phải nhớ điều này. Chúa đứng đây. Làm sao mà mình đi qua được nếu không hiểu điều này? Nếu có người khác thì tôi rờ con lai thì người nó sát cũng gần tôi. Mà sự sát của Chúa còn gần hơn người đứng sát tôi nữa. Vì tôi ôm, tôi sinh đứa con ra, tôi ôm đứa con trong tay của tôi. Để tôi không tin rằng Đức Chúa Trời có mặt ở trong đời sống của tôi, thì làm sao tôi có thể nuôi đứa con này lên được trong những ngày tới? Tương lai lấy gì? Học hành ở đâu? Tiền bạc ở đâu ra? Khi tôi vượt biên, nếu tôi không tin rằng sẽ có mặt Đức Chúa Trời trong đời sống tôi, thì tôi đi ngã nào? Và tôi khi bước vào hôn nhân, tôi không tin rằng sẽ có mặt Đức Chúa Trời ở trong hôn nhân tôi, thì tôi có cái gì để mà đứng ở trong hôn nhân? Mà nếu tôi tìm cách để mà xây dựng hôn nhân ở trên một căn bản khác, thì tôi sẽ chắc chắn sẽ khóc dài cái cuộc đời tôi, mà nó sẽ nát không còn một miếng nào hết lặp lại. Mà nếu chúng ta là những người tin Chúa hiểu điều này mà quyết ý bước ra khỏi điều này, thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả nó khủng khiếp cho chúng ta. Sẽ có mặt của Chúa. Họ sẽ là dân ta sẽ ở với họ, họ sẽ mang danh ta, mà ta sẽ ký thác với họ đời đời. Anh chị em, đi bất cứ chỗ nào, không đâu nên bao nhiêu, thì anh có thể cầu nguyện với Chúa. Chúa không bao giờ rời anh chị em trong chỗ này. Chúa đứng với chị em. Và nếu không có điều đó, thì làm sao tôi vui mừng được, làm sao tôi có thể bỏ tỏ nét như mày đã được. Thì cái hoàn cảnh, hai hoàn cảnh đều là hoàn cảnh căng thẳng nhức nhối hết. Mà vui mừng phải nói cho vui, như mày cũng phải là bày tỏ sự như mày, không phải là nói cho vui. Trong hoàn cảnh này, một là sự vui mừng đổ ra, một là sự như mày bày tỏ ra, còn không thì hoàn cảnh giật dù mình xưa. Hoàn cảnh thứ ba, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự dùng lời cầu nguyện này xin tạ ơn mà trình bày. Lo phiền là chữ kinh thánh nhiều. Lo phiền là gì? Là những cái sức mạnh đẩy vào, kéo đi mỗi cái, rất nhiều sức mạnh kéo mỗi cái đi ngã. Cái tưởng tượng hồi xưa họ có cái gì đó, cái cực hình là gì, khi mà kéo buộc cái chân một con ngựa, bốn cái tay buộc con ngựa, bốn con ngựa đánh một cái, bốn ngựa chạy nó xé mình tiêu hết. Thì đó là hình ảnh. Khi mà mình chân bị cột vào con ngựa, tay bị cột vào con ngựa, chân bốn ngựa đánh vào bốn con ngựa, chạy bốn đường là cái thân mình nát bấy hết, không còn gì hết. Nhưng mà cái đó là thân xác, nhưng mà còn sâu hơn trong lòng, ở trong cuộc đời mình, khi sự lo phiền nó tới, hay cái hoàn cảnh nó tới, nó cột mình vào cả ngàn con ngựa mà nó chạy không biết cái đường nào rồi. Và đây là cái chữ dùng khi bà Ma-thê Chúa nói, người bối rối nhiều chuyện quá, người lo phiền nhiều chuyện quá. Và đó là bà Ma-thê, cái bản tin lành Kinh Thánh ở trong đó là bà Ma-thê lo việc bạc, không phải cái chữ đó, bà Ma-thê lo việc hầu việc Chúa, diaconis, chứ không phải là việc bạc. Mà vì ở trong chức vụ hầu việc Chúa cho nên nó ngàn thứ nó kéo chạy, không còn, không làm sao định trí được, và nó tan nát hết bên trong. Có cần phải bỏ thì giờ để giải thích, để mô tả đời sống khốn đốn của những người hầu việc Chúa không? Nó nát trăm thứ đòi hỏi và đủ chuyện, mà không còn chỗ nào mình đứng đâu. Đó có phải là vì công việc hầu việc Chúa mà mình được miễn nhiễm khỏi cái sự lo phiền này? Lo phiền là hoàn cảnh nó nhận mình xuống, nát ra không còn chỗ nào đỡ được hết. Ô mục sư ơi, làm sao mà không lo phiền? Cầm vỡ đi vào, đi học sáng nay mà không lo phiền làm sao mà sống. Sáng nay lái xe đi làm, mục sư ơi, không lo phiền làm sao được. Thì chiều nay chưa chắc là ngày mai có thể trở lại làm việc được. Vì trong sở càng bao nhiêu thứ mục sư chưa bước vào, ngậm đắng nuốt cay mà khốn đốn từng ngày một để giữ mấy đồng xu này. Mục sư có hiểu cái hoàn cảnh đắng cái này không? Có ai hiểu được cái hoàn cảnh đắng cái này tôi đi qua không? ngồi đây trong giây phút này là khuyên tôi đừng lo. Vì cớ chính hoàn cảnh đắng cay đó cho nên lời này được nói ra. Anh em chị em sẽ ở trong sự lo phiền, trong hoàn cảnh mà mang lại cho nên sự lo phiền đầy dẫy và chồng chất và nát nhừ và không còn chỗ nào để sống. Tưởng rằng dễ gì mà đi ra xứ này để mà mang tiền về để sống mà giữ. Đâu có dễ. Mồ hôi, nước mắt và tủi nhục và đau khổ. Nhưng mà vì cớ hoàn cảnh đó, tạo ra sự chịu phiền đó, ép những nhức nhối khủng khiếp của cuộc đời. Cho nên lời của Chúa nói, ở trong chính hoàn cảnh đó thì làm gì? Cầu nguyện. Có ba chữ đây. Cầu nguyện, nài xin và tạ ơn. Và trình bày sự cầu xin cho Chúa. Sự cầu xin là gì? Là những điều tôi cần. Bây giờ có ba chữ. Sự cầu nguyện, nài xin và tạ ơn. Bây giờ rất ngắn. Sự cầu nguyện chính là gì? Là quỳ xuống và đưa người mình ra ôm lấy cái chân của người kia. Quỳ xuống và trườn mình ra ôm lấy chân của người kia. Đó là cầu nguyện. Cái gì mà phải tôi không thể nào đứng phải nói thẳng người đó sao? Nhưng mà vì cớ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Vì cớ hoàn cảnh của tôi. Vì cớ cái chỗ này tôi phải quỳ xuống, quỳ mọp xuống, quỳ vào xuống nằm sát đó. Đưa trườn người ra, đưa tay ra ôm lấy cái chân của Chúa. Và đó là cầu nguyện. Nếu anh chị em không thể hiểu điều này. Nếu tôi không thể hiểu điều này. Rồi khi tôi đến với Chúa là cả tâm lòng của tôi không quỳ mọp xuống trước mặt Chúa và trương ra và ôm lấy cái chân của lại Đức Chúa Trời. Chúa của con. Đức Chúa Trời của con. Dù nói không ra chữ nào thì hoàn cảnh đó, cái hành động đó, tấm lòng đó, cuộc đời đó đổ ra trước mặt Chúa. Đức Chúa. Vì nếu con không có nó nắm được chân Chúa, what the hell have? Có gì? Nếu con không nắm được chân Chúa, con nắm cái gì bây giờ đây? Mình phải chỉ nói. Vì khi người đã trường quỳ mò xuống mà trường ra đó ôm chân, cũng không biết nói cái gì. Và trong sự tha thiết của tâm lòng, con không nói lên được là gì. Mình chưa hiểu, chưa biết. Lòng con, bạn với Chúa. Nài xin. Nài xin là tất cả những điều tôi không có, tôi mang ra trước mặt Chúa. Đây là nội dung của lời cầu nguyện của tôi. Tôi thiếu cái này, thiếu cái kia. Tôi không có what I lack. Cái tôi không có, tôi mang ra để nài xin. Tạ ơn là gì? Tạ ơn là những điều Chúa đã ban cho rồi trong quá khứ. Nài xin là những điều tôi không có cho hiện tại và tương lai. Tạ ơn là gì? Là những điều Chúa đã ban cho tôi trong quá khứ rồi. Thì bây giờ Kinh Thánh nói gì? Quỳ xuống, mọp xuống, ôm lấy chân của Chúa và gì? Mang tất cả những điều mình không có cho hiện tại tương lai, mang ra đưa lên Chúa và nối với tất cả gì Chúa đã ban trong quá khứ. Tạ ơn Chúa. Nối hai cái lại. Trong cái thế đứng đó của sự cầu nguyện đó, nối hai cái những điều Chúa đã làm quá khứ cho mình và những điều mình không có mà xin Chúa trong tương lai. Nối hai cái lại trong cái cương vị của sự cầu nguyện thì sao? Thì tôi hiểu rằng tất cả những điều gì tôi trình lên cho Chúa đó, điều tôi không có trong hiện tại, trong tương lai đó, mà khi Chúa làm việc, Chúa sẽ đem lại, mỗi cái Chúa đem vào sẽ nối chặt với tất cả màn nhện của ân sủng của những điều Chúa đã ban tôi trong quá khứ. Tất cả sự nối lại trong mạng lưới của ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời chúng ta. Vì đây là tình yêu của Cha chúng ta. Vì đây là sự thâm sâu nhất của Đức Chúa Trời ký thác của chúng ta. Qua những cái nhỏ đó, Đức Chúa Trời đưa mình vào của chúng ta, kết dịch cho chúng ta từng trang sử một đời sống chúng ta, để con chuẩn bị chúng ta qua đời đời của Chúa. Trình cho ai? Cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà mình đang quỳ mọp nắm lấy chân Ngài. Khó quá. gì mà có vẻ hành hạ mình quá vậy? Đây là sự tha thiết của linh hồn, của cuộc đời, của Chúa. Thứ ba, sống với thực tại.
Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng ý tưởng lên trong Đức Chúa Christ. Sự bình an của Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời, không đến từ trần gian này, đến từ Đức Chúa Trời. Sự bình an nói sao? Ở trong chúng ta có tâm lòng, và từ tấm lòng ra ý tưởng. Tức là ở trong đây, sự suy nghĩ, sự hoạch định của tôi về tương lai, tính toán về tương lai, nó trong ý tưởng của tôi. Và nó ra từ tấm lòng của tôi. Khi tấm lòng của tôi là cái gì? Cái chỗ trung tâm của tình cảm, của tất cả sự sống nội tâm của tôi ở bên này. Thì từ trong cái tình trạng của tấm lòng tôi, đưa lên những suy nghĩ tính toán tương lai, sẽ làm cái này, sẽ tính cái này, tính bao nhiêu thứ họ tính hay. Thì bây giờ sự bình an đi với trời sẽ gìn giữ gì? Thứ nhất là nó vượt qua sự những ý tưởng, sự hiểu biết. Tức là sự hiểu biết là một cái khả năng Chúa ban cho chúng ta để lượm nhặt tất cả những cái sự kiện, nối lại để cho mình hiểu. Đó là khả năng Chúa ban cho. Còn không mình làm sao? Mình lái xe này, mình thấy mình đang lái xe này, mình thấy đèn đỏ, mắt cho mình thấy đèn đỏ, mình kết luận là chỗ này phải đứng thì mình đạp xe đứng. Hay là mình lái xe, mình thấy xe cái chạy qua chạy lại, mình tóm lại hay tất cả cái đó là gì? Là cái ý tưởng của mình dùng những sự kiện xung quanh và phán đoán để sống. Thì bây giờ sự ba vượt lên trên cái hành động đó, là cái hành động rất là tự nhiên Chúa ban cho, mà không thể sao mà có, thì nó vẫn là ngon. Nhưng bây giờ sự phù ba để cho vượt lên trên tất cả những sự suy nghĩ bình thường của mình, coi như sự như thế này là giữ tấm lòng của mình và ý tưởng của mình, tất cả nơi nội tâm và tất cả sự tính toán tương lai, tất cả những đường đi nước bước của mình nó ra từ trong tấm lòng, làm vào trong tâm trí, thì sự bình an để cho sự ôm trọn tấm lòng đó, vượt lên trên tất cả những sự tính toán thường xuyên của chúng ta. Tính không tới, nghĩ không ra. Nhưng sự bình an Chúa Trời trực tiếp ôm tấm lòng chúng ta. Chúa, con tính cái này không ra, con không biết cái đường nào mà mò. Chúa ở sát bên. Thì sự bình an Chúa Trời không phải khi tôi cầu nguyện nó có, nó đang ở với chúng ta, cũng như sự hiện diện Chúa ở này, ôm tâm lòng của chúng ta hoàn toàn. Đây là một thực tại anh chị phải cảm nhận. Sự có mặt của Chúa trong đời sống của chị em, sự đang của Chúa cho đời sống của chị em, cảm nhận. Đời sống bình thường hãy làm tất cả mọi thứ, nhưng cũng biết rằng cả cuộc đời chị em và tôi được ôm trọn ở trong sự bình an. Như vậy thì trong chỗ đau khổ lỡ lối kịch liệt của cuộc đời, Chúa nói với chúng ta như vậy: Chúa có mặt, sự vui mừng Chúa chảy qua cuộc đời chúng ta, sự nhu mì, sự chịu đựng của Chúa ở trong chúng ta, và Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Thì chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, đây là ba hành động anh chị em và tôi học để hành động theo sự chỉ dạy. Xin ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha của chúng con, chúng con đang ngồi trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Chúa cho lòng của con và lòng của anh chị em con.
Chúa biết, Chúa thấy hoàn cảnh của mỗi chúng con. Chúa đang đứng ở giữa cuộc đời chúng con và trong những hoàn cảnh này. Chúa giúp cho con và anh chị em con có thể tin cậy Chúa. Chúa mở mắt ở lòng của chúng con ra để con thấy sự có mặt cận kề của Chúa với chúng con, với sự bình an của Chúa đang chảy vào cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện với Chúa để ngày tới, khi tất cả những điều này dồn dập chúng con, thì lời Chúa mở chúng con một con đường trở lại với Chúa. Xin Chúa giúp để nuôi dưỡng đời sống chúng con, để trong sự bao che, trong sự tiếp tục của Chúa để đổ vào cuộc đời chúng con, chúng con sẽ có sức mạnh của Chúa, sự tươi mới của Chúa và sự mừng vui của Chúa để bước đi trong đời sống Chúa ban cho chúng con. Con mang lên chính thân xác của những cuộc đời chúng con, hôn nhân của chúng con, gia đình chúng con, hội thánh chúng con lên Chúa. Con mang lên Chúa trong giờ này những anh chị em không có mặt với chúng con ở đây, đang đau khổ, đang buồn thảm. Con mang lên những người không thể bước đi được, và chúng con biết, chúng con nâng họ lên trước ngôi ân sủng của Chúa, nguyện xin Chúa đoái thương, nguyện xin Chúa ôm ấp chúng con ở trong ân sủng lớn lao của Ngài, và làm chúng con trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Chúa Jesus Christ. Amen.